รู้ไหมเนี่ยจำคำเดียวจำคำเดียวแล้วใช่ไหมไ
ทยจัง
ไทยหลังไทยหลังกายหลังเสียวหลังไทยเบาเลยคือจำคำเดียวนี่มันรู้แล้วคงลืมหมดเรื่องจำแล้วใช่ไหมทำไงบันเรืออายบันขอบันยืนบันยืนบันแก๊บันทานบันซ้ำทำบันยืนจัดการบันน้อยหรือสุดาแต่ก็นำกับเกิดจงตาหักดูแบบดีที่รู้นะดีที่รู้เยอะมันได้เยอะใช่ไหมดูนี่มันทุกอย่างมันวุ่นวายทุกอย่างมันวันเดียวขึ้นแต่chúng ta lại không chịu làm người nói lý tất cả mà không chịu thực sự giác tỉnh năm lần là không và cứ để năm lần cứ nhận ra năm lần là mình sống với năm lần tôi cho nên chẳng có lý hợp điểm chẳng thực hiện sư đây tuy rằng ông chất tướng nhưng mà ông tinh tấn tu hành còn cái ông Bồ Tát kia thì cái năm kỳ nó ngủ còn vậy thì cái nào hơn người ta chưa tới là ngày mở thì đây là để có cái ý để phá cái chất tướng nhưng mà phải thế nào chứ cứ như thế nào thì đưa ra thôi vậy nếu mà tư thì phải ngân cắt không tư thì phải ngân rắn vậy thôi bà phải chá thì cái vị thiền sư này không cầu giác ngộ cứ cho cũng đúng chúng mình đi hả cứ cho vào chùa cạo đầu bắt y thọ giới sáng tối tụng kinh như thế là mình tu như thế gọi là tu chứ không lo khai giác ngộ cái trí tuệ không lo cầu làm thế nào để ngộ được mà ra khỏi cái luân hồi sanh tử thì bởi vì cái vị này chấp những cái việc cứ là hệ có chuông thì phải ngồi dậy phải chấp những cái sự tướng mà cho gọi là tu cái chỗ ở đây nêu cái việc này lên là để cho chúng ta biết rằng chấp sự tướng thì không thể thành công cho nên trong cái việc tu hành mỗi sự tướng nó có cái lý của nó mình phải hiểu cả cái phần lý thì mình mới đi đến giác ngộ mà giác ngộ mới là thành công chứ không phải ở chùa lâu năm bắt đi mặc tấm y cho nó thật cũ đi ở chùa lâu năm mà gọi là người tu cho nên chúng ta có cái lòng cứ cho đó sẽ tạo đầu vào chùa ngồi ở trong chùa như thế gọi là người tu ta có quyền hưởng thật phương người ta lễ bái người ta cúng dường nhưng mà đó là quy thật phương người ta lễ bái cúng dường tùy hỷ công đức người tu chính là để khuyến khích và giúp đỡ cho người tu nhưng mà tu không có cái nghĩa là chỉ có ở chùa chỉ có cạo đầu chỉ có tụng kinh mà là phải làm thế nào cho cái tuệ mình thôi làm thế nào để mà được đạt được giác ngộ làm thế nào để tiêu hết những kiến vọng tư hoặc trần sa hoặc tiến lên mưu thánh thế thì đấy cho nên cái câu chuyện này là để đánh thức cái ông này đừng cho những cái sự tướng gọi là đạo mà phải đạo phải ở trí tuệ thế nhưng mà kể câu chuyện này nếu dự thuyết không cẩn thận không khéo thì cái người học cái nói là tư phải giới người lắm là chỉ thằng ngân cọc vậy thì thôi buông hết các sự tướng đi mình chơi ai ở bên hàng thế nào ở đây nó cứ cỡ lên cổ Phật thì thật không phải trong sự thích thì các nơi người ta không có nói chuyện này cỡ lên cổ Phật thôi trong các nơi người ta chỉ kể cái chuyện của ngài và mỗi hôm ngài đến cái chùa đó thì ngài như có Phật có tượng bằng gỗ ngài mới đem ra ngài đốt ngay giữa chùa có cái ông trụ trì ở trong chùa đó ngài cũng là một vị thành tâm lắm cho nên ngài cúng tượng Phật nhưng mà ra ngài thấy ông này dám làm cái việc mà đốt tượng Phật thì tức là cái tội đọa địa ngục, là phá tượng pháp luật, tội đọa địa ngục. Cho nên ông trụ trì ông có hắn sợ quá, ông sợ cho đến nỗi quân hạn cho hai cái lông mày của ông có đang người lông mày nó dựng trụ. Ông sợ sợ hết rồi mấy kia. Thế thì ông trụ trì đó, ông hỏi chết làm sao mà dám, ông đốt tượng Phật. Thế thì ông Tổ Đông Hà bảo rằng tôi trả tượng Phật ra để tôi tìm phá lợi. Thế ông trụ trì ông bảo ơ hay, tượng đồng gỗ làm sao mà có phá lợi. Ông trụ trì Phật bảo. Thế thì Tổ Đông Hà mới bảo rằng nếu mà không tượng gỗ không có phá lợi thì ngài đã ôm cho tôi thầy xin thêm vài ba pho để tôi đốt tôi sửa. Thế thì cái ông trụ trì ông nghe tới cái câu ấy thì ông mới tỉnh thật. Cái tổ đến để khai hóa cho cái ông trụ trì. Thế ông trụ trì cũng khư là Phật ngồi ở trên chánh điện. Phật ngồi ở trên chánh điện mà không chịu tìm ra cái tánh Phật thường trụ ở khắp mười phương. Cho nên ngày tới để ngày đáp cho cái ông trụ trì. Mà cái ông trụ trì này chúng ta cũng nhận thấy là một vị không thừa. Thấy ông kia làm tội, xả hộ cho cái ông kia và đến nỗi mình mà dự trụ cho họ cái lông mày. Dự hết cái lông mày. Cái đó là bởi vì cũng làm cái lòng từ bi. Thấy là ta làm tội mà mình thương xót đến cái trình độ ấy. Cứ những cái bậc ấy cho nên các ngài nó là một câu là các ngài nó ở liền. Cho nên cái ông trụ trì sau khi được tổ điểm hóa từ liền bình ngộ, thế là coi như đặc đạo. Con thảo chủ hôm nay con được xem rồi.
Thì con
không hiểu
thì
con nói,
sau đó con
nói
vô
thường,
con không
có
để con
thấy
thế
lạ. Có chủ đấy là sợ sợ, đáng lẽ phải đẻ nhà tổ thì đúng hơn là đẻ ở tam bảo. Bởi vì đây là sự tích của tổ. Sự tích của tổ đấy không phải là ngồi trên tượng, mà là cái ông vua đó, cái hồi đó ông ấy đuổi hết ăn ni vào rừng. Ông ấy từ chủ trương ông ấy nghe lời những các đạo sĩ và tăng hóa. Cho nên ông ấy bảo rằng tăng ni không chịu ở với cha mẹ, không lập gia đình, không lo việc xã hội, cứ ở riêng một mình ở trong chùa thì cứ đi vào rừng mà ở. Đã lắm xã hội thì lắm thằng đi. Cho nên có bao nhiêu tăng ni đuổi hết ở trong rừng không cho phép. Thế mà thấy một vị nào mà lai vãng đi lại những cái chỗ thành phố, thị thành hay là ở những các nơi mà có dân cư ấy, thì sẽ bắt cái vị ấy. Bởi vì cái vị đã xa lánh thế tục, xa lánh cõi trần thì ngồi vào rừng mà ở đây thì nhất định không có cho lang thang ở những các tự lạc. Cái ý là muốn để trượt đạo Phật. Bởi vì tâm lý mình thì phải chân cậy ở thập phương ba tánh cũng vào. Mà bây giờ việc không cho lai bản các tự lạc thì làm sao mà khất thực, mà không được gần gũi nữa các thì làm sao sống. Thì cái ông vua ông chủ trương là chúng mình sẽ bị ỉ lại vào dân chúng thì bây giờ đuổi đã không đã ra điều khinh khỉnh không cần ai thì đi vào rừng mà ở để sống với nhau. Thế cho nên tất cả tâm lý trong phố, trong thành phố Hà Nội, lấy cái gọi là thành phố Hà Nội, bị lừa hết. Thế thì tổ, chính tổ thì lại ở trong rừng. Nhưng mà tổ nghe cái tên Phật, à tên ông vua đó, ông ấy hình gọi là vua Lê Huy Tôn, đời nhà Lê Huy Tôn. Tổ nghe cái tên của ông vua đó, có cái lệnh đuổi tăng ni vào rừng như thế. Thì ngài đi ra thành phố. Ra thành phố thì ngài lại đi qua cái chỗ cái nhà thì lại thấy có hai cái mõ. 哭了呢，你咋哭啊？你心咋？你不知道啊，小老弟长得那伢子都是老女婿，那光跟我说啥，就跟我那样，那跟我这分，跟那咋哭啊？你心咋叫？就是啥来着？我到他家关的地方来挣钱去，为了不打官，你叫就叫来，后我叫他打呗。这年呢，去你都得关那个，都关的地方一挤，但他认几个鸟子，我心当打个地方呢，当然都是认的认哪个地方，那都顶着的都得高，有信心等待的不？这老李那边那困难，很多困难，你还没啥子好不得？都心态有个，那不用那认真呐。都是专家，你懂他了吗？我不懂，专门懂的科目那不用了，专门认识人，俺们后台人当然挺多的啊。那我们不是说你认了公公认爹，可是你爹妈妈认了公，那老妈就说那那孩子长大以后就跟着人，孩子就没差，可你爹公花的工作嘛，家老家老当工的嘛认了，就去那吧，认了之后，等你爹妈家就是开工没事人，人家也走了。现在不用打，这把人都不打了，都怎么？现在不用打枪，这工人这不是外砍砍打，还有工人怎么做？那不用打枪的打，这不是那啥？我讲打，真的，那光是很难呢，这国家啥活都得平安。在中亚行业，你那个话呢？他对，这个欧洲那个大的战略，不打嘛呢？你来呢？在根本上没战打，和欧洲人怎样？欧洲人怎样呢？那都有一个风险范围，你家这里都不会搞的，一个都啊，欧洲人风险范围。跟那个人家的没人去啊，都把人家去很爱的，我的人家不会怎么的，就把那把人好问他，就把人家去很爱的，就欧洲的欧洲的新人，欧洲新人出很多没责任，关于欧洲他们用打的打的对，他们家欧洲人类没办法。肯定当我真的能呀，真要是我打不打得打，你这不打能跟天哪一种？为啥得有九零七十八分？咱们都是嘛，那我也真的要打，那都是苦也学了苦，苦中那为啥我打很苦？我打完我打成身上去打，我打完能真真练得好。他们那个一般来就把他超跑或者给你们去打，都没退。反正你家都断了，我他的观念就快，那到底要去去，只要你这么快去，那才要真正的真担保。只要管住那个本心的你，你们呵呵开始多，就是牛了的，他他他他他没去。专门在保证来开本证专门出去的你就是发达的嘛出来的狗不是狗就在那晚上而面慢不倒就告诉恩去上海的这个我就留下来了那个就全部的公开了狗至少这个法没分当都能来那这个法没来那个都能来那么当初来了这个道那分真的都能来人来的这都不懂你还打人才打了一个来公众 mà đầu lại không chấm đất. Người ta cứ bảo năng giác tổ pháp đất thì mới là cung kính. Mà bây giờ mình lỡ cái đầu mình lại hơi cuốn sẽ xuống, thôi không có chịu pháp đất. Thế cho mấy ngài tại sao? Thế thì ngài lại giảng nghe là ngài đã tụng 3000 bộ kinh Pháp Hoa. Thế cho nên tổ được chấp rằng tụng 3000 bộ kinh mà chỉ để thêm cái thiên mạng thì đâu có công đức gì. Câu chuyện này đắc tháp kể làm sao dân hiệu Đức Văn Thù một đời cầu hiền lên chiếc khố được phá quan nguyện chất thánh tăng. Cái chuyện này thì thầy không có được đặt ở các nơi, chưa được biết ở các nơi, cho nên không biết rõ câu chuyện thế nào. Thế nhưng mà thầy chỉ biết có chuyện Ngô Đức Tứ Tổ mà đến một vị hình như đến ngày Phần Dương thì phải, rồi nhà bố biết cái chữ phát triển thế giới. Thế bố hỏi, bố đã hỏi ông, bố hỏi vị tăng, vị hỏi chữ hỏi vị chủ trì, ngồi vị chủ trì ngồi, cái vị chủ trì ấy lên trong cái thế giới có chữ Phật giật mình đứng lại không dám ngồi, cái này không dám ngồi. Thế thì trong sách có rằng sở dĩ viết như thế, cái câu chuyện là cái vị Phật này Phần Dung có hai cái tiểu gọi là tiểu không với đại không, mà tiểu lại là cọp, hai con cọp ở trong rừng ra theo ông này để làm đệ tử. Thế cho nên đặt tên một chú là đại không và một chú là tiểu không. Thế thì khi Đức Tứ Tổ nhìn ở dưới chân núi, thấy ở trên, đứng ở dưới chân núi mà nhìn lên trên hư không, thấy ở trên đỉnh núi có một làng mê ngũ sắc. Cho nên Tứ Tổ biết là ở cái chỗ này có một vị đắc đạo, một vị không thường. Cho nên Đức Tứ Tổ mới lên thì thế này, cứ ngồi ở trên cái hòn đá và thiền định. Người ta gọi ngài là Lại Dung. Lại nữa là lười lắm, tiên sư lười lắm, lười cho đến nỗi mà người ta chào cũng lười, cũng buồn giật cái đầu mình nữa. Cho nên tôi gọi tên là Lại Dung. Chuyện này nó lượn ra đi ra ngoài thiền định, nó cứ ngồi như thế thôi ra ngoài thiền định. Thế thì cho nên là cảm nhận cái dân làng ở đó người ta gọi tên ngài là Lại Dung, nghĩa là cái ông Dung lười lắm, không nói là một việc gì đâu. Là thế cho nên đến nơi mới Tứ Tổ mới thấy cái làng mây ở trên không, ngài mới lên trên núi thì ngài thấy ông này cái người mỗi người ở trên cái hòn đá đó, thế ngài đợi sáng ngồi trưa ngồi tối ngồi ngày nay ngồi ngài mới đến bên cạnh ngài lấy cái hòn đá ngài cứ mài ngài lấy cái hòn gạch mà cái mài và cái hòn đá đó. Thế thì ngài cũng cứ mài sáng mài trưa mài tối mài. Thế cái vị này cũng bật cho hỏi ông làm gì lấy cái mài cái hòn gạch để mà cứ mài suốt. Bây giờ ông đâu thì ngồi chỗ mà tôi thấy chướng quá cho nên cũng bật cũng hỏi. Cái tờ nó là cái mài để làm cái gương soi. Thế cái mài nó bảo là cái làm sao mà nó thành gương được. Thế thì tờ nó là thế người làm sao mà thành Phật được. Thế cái vị này mới biết rằng là đây là một người đến để gọi để giúp mình giác tỉnh đây. Cho nên ngài mới mời vào cái ăn sân của ngài, cái ăn cỏ của ngài. Thì vào tới nơi thì hai cái chú tiểu cỏ tự đi ra đón. Thì ra đón ông thầy của người ta thì chức Tứ Tổ ngài trông thấy hai con cọp này giật mình là lùi lại. Thì ngài còn dung với ngài rằng ngài ngã còn thấy ớ ớ nghĩa là hỡi được sợ thế à, ngã còn thấy ớ à. Thế đến lúc ông tổ không nói gì, đến lúc vào tổ mới biết sự thật trong thế giới đó, thế giới của ngài còn dung đó. Thế ngài còn dung đi ra vừa mới bước vào được ngồi vào thế giới nhìn thấy chữ Phật giật mình không dám ngồi đứng lại. Thế Tứ Tổ mới hỏi tựa ngài hãy còn thấy ớ ớ. Thì gọi là các ngài đi cái chỗ điểm hóa cho nhau để mà tình ra rằng chúng ta vẫn có những cái cố chấp, vẫn có cái cố chấp. Tôi cho nên không nên nói cái phần lý xuyên, mà trong cái phần lý phải có cái sự tu hành, mà trong cái sự tu hành đừng quá chấp cái sự tu. Thế rồi về sau này vẫn tuân theo cái tứ tổ tu mà rồi đắc đạo thành một sự có coi như là lợi ích lớn trong thân đạo pháp. Chuyên đạo tiết quốc
rồi thương các bậc đại tiên quốc bất tư tính đã cao biết tùy theo như mà hóa đạo, và những hành giả trong thời ấy có nhiều bậc thượng căn nhưng nếu tự giả ngồi lý không thường có lợi.
Chỗ người ta không đi thì người ta mới tinh tấn ở cái chỗ này. Được lên bà đã phá trước bà là xong, ông cần rút kinh nghiệm lại. Đó là một sự tu, giờ mình chỉ cần lý đạo thôi, không cần tụng kinh, không cần niệm Phật. Thì như thế tại sao lại gọi là chưa lên bà mà đã bỏ trước bà? Cũng như thế gì? Cho nên bây giờ chúng mình phải cạo đầu, chúng ta phải đắc kinh, phải thọ giới, chúng ta phải tụng kinh, chúng ta phải niệm Phật. Đó là một sự tu để giúp cho chúng ta nhớ đến cái lý đạo, mà rồi một ngày kia nó khai ngộ. Đã đành là cái mục đích tu hành là cầu trí tuệ, nhưng mà phải có những sự tu hành để chúng ta bám giữ vào đó mà đi dần lên, thì ngày mai sẽ đạt được giác ngộ sau. Bây giờ chưa đạt được giác ngộ chân lý, chưa đạt được mà đã bỏ, thì cũng như những người mà đi qua sông chưa đến bờ, chưa tới mục đích mà bỏ chiếc bè thì cái người làm sao? Thì làm thế nào mà thoát ra cái chuyện chết chìm? Thế đó là để chết chìm thì thoát ra dễ. Thế cho nên đây khuyên chúng ta đừng nên vội cầu những cái cao xa, mà nên cứ dâng lời Phật tổ đi dần dần từng bước cầu hiểu cái lý đạo. Nhưng mà sự phần sự đã chớ có bỏ, cứ như thế để nắm cho chắc. Ông có kể một câu chuyện thế này, ông ở đây là một vị trụ trì với một vị pháp sư. Cái vị pháp sư này đến nương ở cái chùa của vị trụ trì này để gọi người ta học kinh giảng đạo. Thế thì cái vị trụ trì thì thuộc về thái cổ, cho nên rằng cần cù chăm chỉ tu thân những các sự tướng ở trong chùa, tất kinh lễ bái tụng niệm. Thế còn vị pháp sư thì thế nào? Không có cái gì đặc biệt, bản kinh thì quý lắm rồi, đâu nào có cái gì mà khiến cái vị trụ trì ở phiền. Trong cái hành vi hành nghề không có tụng một tụng kinh, không niệm một câu Phật, như vậy thì làm sao mình nên mô phạm tu hành cho đại chúng? Là vị trụ trì quả chất, cái vị pháp sư, ông đến đây ông nhân danh ông là một vị giảng pháp, ông dạy người ta tu, mà chính ông không tụng kinh, không niệm Phật, thì ông sao dạy cho mình? Ông mưu được duyên cho người ta tu hành, thì đó là vị trụ trì nó quả chất như thế. Thì vị pháp sư dạy nhà làm sao? Vị pháp sư lấy tay cơ sinh kim sang là đáp. Phật tổ,
người dĩ bất kiến ngã, dĩ tâm không còn ngã, thị như thành tà đạo, bất tha kiến như
quan. Dĩ bất kiến ngã, ngược là nướng, dĩ là lấy, bất là sắc tướng, kiến là thấy, ngã là ta. Đây là lời Phật nói ở trong kinh Kim Cang. Nếu mà lấy sắc tướng để thấy ta, lấy âm thanh để cầu ta, cho người ấy hành tà đạo chẳng thể thấy được Như Lai. Thế là cái ông pháp sư để ông đọc vào tai sự trụ trì, sự trụ trì đó hay tụng kinh, mà tụng kinh thì còn nhiều tụng kinh kim cang, mà chính thân kinh kim cang nó Phật nói thế này, đó, Phật nói rằng nếu mà dùng sắc tướng để thấy ta, nếu mà dùng âm thanh để cầu ta, cái người ấy là hành tà đạo, chẳng thể thấy Như Lai. Thế thế cái cụ hàng ngày thì tụng kinh mà tụng cụ tụng thường tụng kinh kim cang đắc giả, mà Phật nói như thế sao tụng cụ lại còn quở trách tối? Cái câu này con hiểu thế nào? Lời Phật dạy ở trong kinh kim cang, ai mà lấy hình tướng sắc mà thấy ta, tức là những hình tướng Phật ở trên chùa đó, những tranh ảnh đó mà cho là mình thấy Phật. Những ai mà dùng âm thanh cầu ta, Nam Mô A Di Đà Phật, tôi có thể là âm thanh không? À, những cái lời, những cái âm thanh đó mà cầu ta, thì những người này hành tà đạo, chẳng bao giờ thấy được Như Lai. Lời Phật nói trong kinh Kim Cang rõ ràng, mà cụ là cụ hành tụng kinh Kim Cang lắm, mà Phật nói như thế thì sao cụ không vâng lời Phật? Thường đáp lại, lời này chịu trì thì phải hay không phải đây? Bây giờ chúng ta hãy hiểu cái câu Phật nói trong kinh Kim Cang là có phải hay không phải, mà nói mà lại còn không phải. Mà Phật nói ở đây rằng rằng như là trong kinh, mà cụ sớm tối thì tụng, mà Phật nói như thế mà bây giờ sao cụ lại còn quả trách tôi? Thế thì bây giờ con hiểu thế nào? Thế bây giờ mình chúng mình hiểu ra ý kiến chúng mình đã, cứ cho là Phật chỉ đứng khư khư ở trên chánh định, Phật thật sự là bằng gỗ nơi bằng giấy, nơi bằng xi măng đó hẳn. Đó, lấy xi măng, lấy gỗ, lấy giấy mà cầu ta, mà thấy ta, mà thấy Phật. Thế là dùng âm thanh cầu ta, thì cái người ấy hành tà đạo, thì chết rồi, chuyện trở nó tà đạo. Thế Phật có phải bằng xi măng, hay bằng gỗ, hay bằng giấy không? Thế Phật bằng gì? Phật vô lượng quang là tánh giác, chứ đâu có phải là xi măng. Thế cho nên bây giờ con cứ lấy xi măng, lấy giấy, lấy gỗ con cầu Phật thì có phải tà đạo không? Phật đâu có nói láo, có phải tà không? Phật là tánh vô lượng quang, mà bây giờ nói là cứ bảo Phật bằng xi măng, rõ ràng nó nói láo, nó là tà đạo rồi. Đấy, thế là âm thanh, Phật giảng âm thanh của chúng ta, âm thanh là cái gì? Bây giờ thầy đang nói đi đây, có âm thanh nó nhảy vào tai anh không? À, thầy chỉ đọc cái không khí ở trong ở cổ của thầy nó lên miệng. Thế là từ sao cái động của ngôi mẹ mà động cái không khí, rồi cái không khí nó truyền động, nó truyền cái làn sóng, nó truyền cái động ấy đến tai của con. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm nói là âm thanh thì là do động tĩnh, hai chẳng động tĩnh mà thành có âm thanh. Vậy cái âm thanh là cái hư vọng, mà bây giờ mình dùng cái âm thanh để cầu Phật thì có phải tà đạo không? Cũng là cái tà đạo, nó cứ cho thế là chính đạo. Cái dùng cái rung động không khí mà cầu để thấy Phật thì có tà không? Hả? Mà giờ Phật là còn thêm một câu kết, những cái hạng tánh ấy chẳng bao giờ thấy được Như Lai. Đây ông Pháp Sư mang cái câu này ông bảo, mà dạy tôi tụng kinh, mà tôi tụng kinh thì Phật nói thế đấy. Vậy thì bây giờ mình có nên lấy sắc tướng mà thấy Phật, lấy âm thanh mà cầu Phật nữa không? Thì cái ông Pháp Sư này nói đúng hay nói sai? Không phải đắc đạo rồi, mà là Phật nói ở trong kinh Kim Cương. Mình có đắc đạo rồi hay mình chưa đắc đạo chăng nữa? nhưng mà mình phải biết Phật là Phật, Phật là tấm giá, chứ Phật không phải si văn, Phật không phải giấu. Ở trên chỗ nó chỉ là đã là không lại dùng con nói chuyện ai phải ai trái gì cả. Bây giờ chúng ta chỉ cần hỏi nhau tin lý sự thật, thì vậy thì Phật có phải bằng si văn, bằng giấy không? Thế bây giờ mình muốn thấy Phật thì mình phải làm thế nào để thấy Phật? Hay là cứ cho rằng mình trông thấy Phật ở trên chánh điện bằng xi măng bằng giấy, thế là mình được thấy Phật rồi? Như thế thật là mình đã thấy Phật chưa? À, mình mới thấy rằng cái hình tướng do cái người thợ nó vẽ ở một mảnh giấy trắng với lại cái bút mực mấy thứ màu, thế rồi người thợ nó vẽ hình và nó vẽ chuyện thợ đây là Đức Thích Ca lại đi, thế là chuyện thợ cái công cúc lại, thế rồi nó lại bảo chuyện thợ đây là Đức Di Đà lại đi, thế là chuyện thợ cái công cúc lại, phải không? Thế rồi có thật Di Đà, có thật Thích Ca không, hay là cái anh họa sĩ nó ngồi đấy nó sẵn nó có mảnh giấy trắng đấy là mấy cái mực tàu, mực xanh mực đỏ, thế nó vẽ ra một cái hình để thiện trợ lại đi Thích Ca đấy, thế con nhắm mắt lại, thế là khôn hơi lại. Mà thiện trợ nó vẫn không chịu giả vờ thầy đấy, nó vẫn cứ khi việc của nó là phải. Thế làm sao? Tuyên bố là những cái đứa cố chấp như vậy, bất năng kiến như là không thể nào mà thấy được Phật. Cả ngày Phật dắt cho mình nghe những âm thanh sắc tướng là huyễn là hư vọng. Thế vậy mà bây giờ dùng ngay âm thanh sắc tướng để cầu Phật. Thế mà nó lại cứ cho nó là phải, giống như ông chủ trì này. Thì tùy cái cơ duyên nó đặt ra hình tướng, nhưng Đức Thích Ca ngài cũng phải tùy cơ duyên, ngài phải thị hiện giáng sanh ở Ấn Độ, nhưng cũng phải từ bào thai mẹ đi ra như chúng ta không khác. Thì như thế chúng ta mới chịu tin ngài, mới chịu ngài mới nói chuyện được với chúng ta, rồi mới giảng cho chúng ta biết thế nào là ông Phật. Nhưng mà cái việc đầu tiên để gần gũi chúng ta và nói chuyện với chúng ta là Đức Thích Ca cũng phải thực hiện giáng sanh vào Đức Bà Mẹ Ma Gia Phu Nhân, cũng phải ngu dốt như chúng mình. Từ bào thai ra hiện một cái hình tướng có hai mắt, hai tai, hai tay, hai chân, thế thì chúng ta mới chịu tin, mới chịu hiểu. Đây là cái phương pháp để Phật lành chúng sanh. Thế thì các tổ cũng thế, cũng y theo cái phương tiện của Phật, cho nên đặt ra cái chuyện cũng rõ hình, khiến cho ông Phật giống như chúng mình, cũng có mắt tai mũi lưỡi thân tay chân tay như bọn mình để gần gũi. Chứ nếu không có cái hình tướng thì chúng ta làm sao nhớ được ông Phật, làm sao biết được? Cho nên thực sự ban sơ phải dùng những sự tướng, dùng một âm thanh để nói với những người còn trầm luôn, còn đang lọa đầy ở trong những biển âm thanh và sự tướng ảo tưởng và ảo huyền. Thế cho nên các cụ Phật cũng như tổ để tùy theo chúng ta. Thế chúng ta đã học tập thì chúng ta cũng biết cái thân bằng cơm bằng gạo này nó đâu có thật. Bằng cơm bằng gạo mai nó tan đi, thân chúng ta là thân báo chứa nghiệp chứa giả nghiệp, rồi lại thành không, cái đó rất thật. Cái thân mình còn chẳng thật, bây giờ vỡ hình Phật giống mình thì cái hình ấy cũng không thể là thật được, chỉ là phương tiện để cho chúng ta nhớ đến Phật. Nhưng mà Phật là một cái thứ khác, không phải cái hình cái tướng ấy. Cho nên sáng nào chúng ta tụng kinh lễ Phật, trước khi lễ Phật tổ bắt chúng ta phải làm tụng một bài kệ. Đáng lẽ là phải quán, nhưng mà sợ không đủ sức quán thì bài tụng cái bài kệ năng lễ sở lễ tánh không tịch. Năng lễ tức là mình là đang người đang lễ, mà sở lễ là Đức Phật đang nhận cái lễ này, thì cả hai cái thể tánh là không là tịch. Không nghĩa là không hình không tướng, tịch nghĩa là vắng lặng, không có sao xuyến, không có dậy sóng, mà bình tĩnh an hòa. Cho nên cả Phật cả chúng ta, cái hình tướng và những cái âm thanh hiện ra đây là những cái hư vọng, còn thể chất thật của Phật là không và tịch. Cho nên năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đại giao khó nghĩ bàn. Cái tánh không tịch này và vô cùng là một tánh không tịch, cho nên cái cảm mình cảm thì thật liền ứng. Đạo là có một cái đường lối giao thông, thì cái việc này chúng ta không ngờ không biết, khó mà chúng ta nghĩ được, khó mà chúng ta bàn đến được, nhưng mà có thật, có sự cảm thông. Cho nên Phật vẫn ứng, nhưng mà bây giờ chúng ta còn chấp là âm thanh sắc tướng thì sai, nhưng mà sai là cái âm thanh sắc tướng nó sai, chứ còn Phật thì có thật, cũng như chúng ta có thật, đều là cái tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp mười phương. Thế thì đấy, trên sự thật, Đức Phật gia công nói cho chúng ta biết, chúng ta là những kẻ ở trong bào thai đi ra. Bào thai tức là cái tinh thần chúng ta đã bị 9 tháng 10 ngày ở trong cái tử cung của bà mẹ. Chúng ta hút những cái máu dơ bẩn của bà mẹ. Người nữ mình tháng nào cũng có một số máu hút đi. Thì cái máu tinh nguyệt ấy, chúng ta đã hút những cái loại máu ấy trong 9 tháng 10 ngày, tức là da, làm thịt, làm xương. Và nhận là thân thể của mình. Và bỗng nhiên ở cái bào thai này, nó hóa ra hai con mắt, nó hóa ra hai cái tai, nó hóa ra hai cái lỗ mũi, nó hóa ra có lưỡi, có da, có thịt, có xương. Tức thật chúng ta không hề biết gì về nó cả. Thế rồi bây giờ chúng ta cứ nhận cái thân này là mình. Rồi từ con mắt, cứ mỗi cái ánh sáng mặt trời chiếu qua con lưu vào thần kinh thì nó hiện cái hình những tướng. Rồi từ con mắt, con cái tai, cứ cái không khí nó động, thế thế là cái thần kinh nó biến ra âm thanh. Rồi chúng ta phân biệt chúng bằng, chúng trần, chúng thon, chúng chế, mà chúng quy đều là những cái lưu vật. Chúng ta sống trong cái biển sắc thân nguyên vị xuất phát sáu trần, sáu thân của chúng ta là huyễn hóa, sáu trần của chúng ta là ảo ảnh. Một Phật là đại giác, là trí tuệ. Các bậc đại giác các ngài có sống trong cái ảo ảnh huyễn hóa như chúng ta không? Thế cho nên dùng những cái huyễn hóa, những cái ảo ảnh, những cái ảo giác mà để đi tìm sự thật, tìm được không? Thế cho nên hành tà đạo thì không thể thấy Như Lai. Bây giờ phải tìm sự thật, sống trong sự thật thì mới tìm được ông Phật là cái người thật. Còn bây giờ cứ ở trong cái huyền trần luôn, ảo hóa từ bụng mẹ đi ra cho đến ngày quan tài, sống ở trong cái hư vọng. Thế thì Phật giảng sanh chỉ để cho chúng ta tỉnh ra cái việc này. thế cho nên không thể ở trong cái biển trần luân ảo hóa huyễn ảnh này mà cầu Phật, mà chúng ta phải tỉnh ra đi tìm sự thật thì mới thấy được Đức Như Lai. Thế cho nên đây nói là dùng âm thanh sắc tướng là tà đạo, bởi vì đây là cái nghĩa ra cái nghiệp là người của chúng ta nó bày ra một cái trò ảo thuật. Chúng ta cứ xem cinema đồ ở Đức Mẹ mà cho đến Đức Đạo Quan Tài mà vẫn không ngờ là mình ngồi trước cái dàn ảnh cinema do cái nghiệp báo của mình nó dàn ảnh ra, không ngờ là mình đang sống ở trong giấc mộng. Thế cho nên bây giờ chúng ta tìm Phật không có thể dùng những cái mộng mị, những cái ảo hóa mà cầu cái sự thật được. Chúng ta phải cùng nhau tỉnh ra. Thì cái ý bài kệ này Phật tổ dạy chúng ta như thế, Phật tỉnh ra tìm sự thật thì sẽ thấy Như Lai. Mà Đức Phật là người đã giác tỉnh hoàn toàn, cho nên biết Như Lai là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, thường trụ ở khắp mười phương, chứ không phải bằng xi măng, không phải bằng giấy. Vậy bây giờ chúng ta lễ Phật xi măng bằng giấy thì Phật có biết không nhỉ, thượng đệ? Sao Phật lại biết ảo hóa nguyễn Phật mà làm sao Phật lại biết? Lỗi là lỗi cái mê, lỗi là cái lầm của chúng mình cứ lấy giả làm thật, chứ không phải lỗi ở cái tánh Phật nó không có. Phật thật sự thường trụ ở khắp mười phương, ở khắp cả pháp giới. Pháp giới tức là cảnh giới của vạn pháp, cho nên ở cái lá kia cũng là Phật, ở cái cây kia cũng là Phật, khắp thừa dục sư cái cột cái tèo không chỗ nào không phải Phật. Thì tại làm sao ở nơi chánh điện, ở nơi tượng Phật mà lại không có Phật? Nhưng mà nếu chúng ta chấp rằng Phật chỉ đứng ở đấy và Phật chỉ có hai tay hai chân như pho tượng thì thấy Phật ấy khó. Nhưng mà lại nói rằng Phật không ở chỗ ấy thì cái chấp ấy lại càng sai nữa. Cho nên pho tượng Phật mà nhận rằng Phật khư khư, Phật đứng đấy, Phật chỉ là xi măng, chỉ là giấy thì cái chấp ấy sai. Nhưng mà bây giờ lại ngược lại, nói là cái pho tượng ấy không phải Phật, Phật không hề có mặt ở đấy thì cái chất này lại sao hơn thực hơn nữa, bởi vì chỗ nào cũng có Phật cả. Chỉ có điều là Phật nói cho từng hoàn cảnh, từng căn cơ mà chúng ta cứ mang ra để bàn huyên thương để thành rằng chúng ta cứ bị bế tắc. Có thật cái áo đẹp, có thật cái ô tô, có thật cái nhà lầu, người ta khen mình cái tiếng khen có thật, ta thích chữ thật sự là anh chất có. Cho nên là vì cái chất có nó mới đủ các thứ pháp đại dân dọc, đủ các thứ dọa là. Cho nên Phật nó cần phải đem cái pháp bát nhã, tức là cái lý không, để mà cứu những cái bọn này. Cho nên chính cái chất có là cái vui lắm. Chứ Phật cũng phải đem lý bát nhã để cứu. Thế đó là nói về về cái vui của cái chất có. Cho nên Phật phải đem cái lý không Phật giảng nghĩa, để cho nó bớt tham đắm. Nó biết cái ô tô kia chỉ là những cái mảnh sắt cái lắc lạc thôi, nhưng mà lầu kia chỉ là những cái hòn gạch hòn đá chốc vào nhau. Cái danh giá chỉ là cái hư không nó đập, nhưng để nó tỉnh ra nó đừng cố chấp thì thế gian này mới hết tham sân si. Mà có hết tham sân si mới không có sắc đạo dân dọc. không thế vậy thì đấy cho nên mới phải nói cái lý thực như cái lý không thì giải cái cấp đó. Thế bây giờ người ta lại chấp không là thế nào? Cho nên đây ấy, có hay là không nó tùy duyên tùy việc, mà đó là ở cái sự chấp của chúng mình. Thế còn thế nào gọi là thầy nói cái chấp có, cái tai hại của chấp có rồi. Bây giờ con nói cho thầy cái tai hại của chấp không. Họ bác cái lý luận hồi mà đã không tin có nhân có quả thì đâu có làm phước, đâu có xả tội. Đó, thế là lại.